ngày 8 tháng 5 năm 2022, theo trang Thyrat. Một nhóm người gồm bác sĩ, luật sư và phóng viên đã xuống vùng quê Chaiyaphum của Thái Lan theo lời cầu xin từ bà Genjira. Mẹ của bà Genjira có hành vi kỳ lạ. Bà cụ 80 tuổi từ chối trở về nhà sau hơn một năm trời sống tại nơi tu luyện của một ẩn sĩ. Đến nơi, họ gặp một người đàn ông già cỗi, râu tóc bạc phơ, cởi trần và tự xưng mình là Mesia, có nghĩa là cha của mọi tôn giáo. Điều khiến Genjira và nhóm người bất ngờ hơn là phương pháp chữa bệnh đặc biệt của ông này. Bà Genjira thấy mẹ mình trà đờm của ông ta lên mặt và ăn vảy ra. Cô kể lại, tôi đã đến thăm mẹ tôi và chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Khi kiểm tra xung quanh nơi ở, nhóm người này phát hiện ra 11 thi thể trong khuôn viên. Chúng được đặt trong các cỗ quan tài khoét lỗ và dịch tử thi tiết ra từ đó. Vì vậy, mùi tử thi nồng nặc khiến nhóm người khó có thể bước vào trong. Người tự xưng là cha này nói với họ rằng phần dịch chảy ra từ các cỗ quan tài sẽ được sử dụng như một vị thuốc. Người bệnh có thể thoa lên mặt để trị bệnh. Vào năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn gieo rắc nỗi ám ảnh trên toàn thế giới, cha đã tự tin khẳng định rằng chỉ cần nghe theo lời ông ta, các tín đồ có thể chữa bách bệnh, kể cả dịch bệnh COVID-19. Thậm chí mẹ của Genjira còn có mong muốn sau khi qua đời, xác của bà cũng sẽ được ở đây với mọi người. Vì nếu hiến thân mình cho ông ấy thì sẽ được lên thiên đàng. Nhận được thông tin 11 thi thể trong nhà dân, lực lượng chức năng ngay lập tức xuống phong tỏa đạo tràng của ông Thawi. Hàng chục tín đồ la hét và xô đẩy, sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khi cảnh sát dẫn người đàn ông tự xưng là cha lên xe. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là giáo phái gì? Quý vị và các bạn đang nghe podcast Hộp Đen xuất bản vào trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express và tôi là Minh Hòa. Theo trang The Guardian, người đàn ông tự xưng là cha này đã 75 tuổi vào thời điểm bị bắt. Ông bị cảnh sát đưa lên xe ngay khi chính quyền phát hiện nhóm người tụ tập trong thời gian giãn cách với 11 thi thể không rõ danh tính. Khi ông ta bị dẫn đi, hơn 30 môn đệ đã tập hợp lại để bảo vệ, cố gắng giành lại ông ta từ tay cảnh sát. Thậm chí các tín đồ còn chạy đuổi theo, mắng lực lượng chức năng rồi khóc lóc nói: tại sao các người lại bắt cha tôi? Lệnh bắt ở đâu? Lệnh của tòa án ở đâu? Tên thật của ông ta là Thawi Nandra hay Joseph. Nơi tụ tập của người này nằm hẻo lánh trong một khu rừng tại tỉnh Chaiyaphum. Chính quyền địa phương cho biết họ tin rằng giáo phái này đã tụ tập được 4 năm ở nơi hẻo lánh, tránh xa khu dân cư nên trốn được sự giám sát của chính quyền, kể cả khi chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc tụ tập trong giai đoạn dịch COVID-19. Bà Genjira kể lại, khi tôi đến thăm mẹ, tôi thấy mọi người đều phải tuân thủ quy tắc ăn mặc. Phụ nữ mặc một chiếc xà rông dài đến đầu gối và đàn ông phải mặc quần tây trang trọng. Mọi người đều phải cởi giày trước khi vào chỗ đạo tràng. Theo kênh 3 Plus của Thái Lan, nhóm phóng viên được các tín đồ là học sinh tiếp đón, giới thiệu về ông Thawi và phương pháp chữa bệnh đặc biệt của ông ấy. Người đàn ông này khẳng định có thể chữa khỏi mọi bệnh tật và những tín đồ của ông tin rằng uống nước tiểu, ăn phân, thậm chí ăn cả da chết của ông ấy sẽ giúp họ khỏe mạnh và tránh bệnh. Theo MGR Online, thậm chí một tín đồ đã kể rằng nhờ có ông Thawi làm phép mà anh có thể tránh được việc bị cắt cụt chân do bệnh ung thư. Một tín đồ chia sẻ, khi bạn dành trọn đời để tuân theo lời dạy của người đàn ông này, bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi COVID-19. Vì vậy, dù trong thời gian giãn cách, các tín đồ tại đây vẫn không đeo khẩu trang, bởi họ tin rằng nếu sống trong giáo phái dưới sự lãnh đạo của người đàn ông này, COVID-19 sẽ không thể ảnh hưởng đến họ. Theo lời giới thiệu của nhóm học sinh, ông Thawi sẽ tiểu tiện và đại tiện vào một cái hố. Sau đó những chất thải này sẽ được dùng làm thuốc và được coi như một loại bùa hộ mệnh. Ở trong nhà có 100 lọ bảo quản làm thuốc chữa các loại bệnh. Để có được thứ mà ông gọi là nguyên liệu, ông Thawi đã không tắm trong 9 tháng. Một số học sinh còn đắp chất thải lên người để chữa bệnh thay vì đến bệnh viện. Một thành viên trong giáo phái khi được hỏi về vấn đề này đã thẳng thắn nói rằng: chúng tôi không thấy mùi gì, chỉ những người có tâm hồn ô uế mới ngửi thấy mùi. Thông tin từ đội ngũ phóng viên Amarin TV cho biết, ông Thawi thường yêu cầu các đệ tử ăn gầu của chính mình. nói rằng mọi thứ thải ra trên cơ thể của ông đều là thiêng liêng. Nếu ai ăn những thứ này, họ sẽ khỏi mọi bệnh tật. Ông Thawi đã dùng tay xoa gầu và đưa cho một nữ đệ tử. Nữ đệ tử này ngay lập tức dùng tay lấy gầu cho vào miệng và nói rằng chính mảnh gầu này là thuốc chữa bệnh tuyệt vời, ăn vào sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Thậm chí những tín đồ này còn không ngần ngại thực hiện điều đó trước mặt các sĩ quan cảnh sát. Trong khi mọi người đang trao đổi, một nữ sinh bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, tự xưng là một trong những tín đồ của cha và tôn sùng ông ta. Cô ấy kể, bạn có biết rằng cha là đấng sáng tạo ra thế giới, lớn hơn cả Đức Phật trong Phật giáo, Allah trong Đạo Hồi, Chúa Giê-xu trong Kitô giáo. Cha sẽ là đấng tạo dựng một thế giới mới, một tương lai mới. Trong khi ông Sombun, một tín đồ khác kể rằng, ông ta ở huyện Khaes Sombun, cách nơi tụ tập gần 50 km. Ông ta đã dành 20 năm để sống và học hỏi phương pháp, tư tưởng, lối sống của ông Thawi. Trong suốt thời gian qua, Thawi Nandra luôn dạy các đệ tử sống cùng nhau trong sự sẻ chia, lòng nhân ái và lối sống giản dị. Ông Thawi sẽ chữa bệnh cho các tín đồ bằng thảo dược. Còn việc ai muốn ăn phân hay uống nước tiểu của ông ấy là do họ tự nguyện chứ không hề ép buộc. Ông Sombun tin rằng việc ăn uống chất thải đó là tín ngưỡng của mỗi cá nhân đến đây để tu tập. Người phụ nữ tên là Nang Longan đã uống nước tiểu trong hố một cách vui vẻ trong suốt hơn 10 năm. Nang Longan chia sẻ, mỗi lần uống, cô có cảm giác buồn nôn, nhưng sau đó lại cảm thấy khỏe mạnh một cách kỳ diệu. Trong suốt 10 năm qua, cô cảm thấy mình lão hóa chậm đi, làn da khỏe mạnh và sáng đẹp. Đối với những người mắng chửi Nang Longan là kẻ điên và cho rằng đó là điều bẩn thỉu, thì cô không để tâm. Những thi thể này là của những đệ tử đã trung thành và phục vụ ở đây cho đến khi chết. Một số tín đồ kể lại rằng các thi thể bao gồm một bà mẹ và một đứa trẻ sơ sinh đã qua đời sau khi được Thawi chữa trị. Thai Enquirer đưa tin, người dân Thái Lan có nhiều niềm tin ngoài tôn giáo, chẳng hạn như thờ cúng các linh hồn tại bản địa và có nỗi sợ ma quỷ. Đó là lý do vì sao những nhóm tu tập như giáo phái không phải là hiếm. Tại đây, người ta tìm thấy mỗi xác chết được đặt trong một chiếc quan tài. Mỗi chiếc quan tài được đặt trong một túp lều. Các thi thể được tìm thấy đã được sấy khô, chỉ còn lại một bộ xương và một trong 11 thi thể được tìm thấy được phủ xi măng. Thi thể còn lại được cho là đã chết gần đây vì tình trạng vẫn còn nguyên vẹn. Và bên trong quan tài có thuốc lá và lá mít dùng để dập tắt mùi hôi thối. Kiểm tra phía sau giường của ông Thawi còn có một chiếc quan tài viết tên Nang Wan. Đó chính là thi thể của mẹ ông ta. Bên ngoài hầm trú ẩn còn có 3 chiếc quan tài lớn và một chiếc quan tài của trẻ sơ sinh. Theo lệnh của ông Thawi, những thi thể này không được phép trả cho người thân. Bởi vì ông Thawi cho rằng khi đã gia nhập và giữ giới là tương đương với việc hiến thân mình cho ông ấy. Thi thể được đặt trong một túi kín và không được tiêm formaldehyde nên vẫn bốc mùi. Ông trai vẫn khẳng định mọi việc đều được thực hiện đúng pháp luật và theo hệ thống y tế công cộng. Một số người còn tin rằng những thi thể được đưa đến Thawi để thực hiện nghi lễ đưa họ lên thiên đường. Và ông Thawi cũng khẳng định với cảnh sát rằng mình chỉ làm các nghi lễ theo yêu cầu của các tín đồ. Tờ Daily Mail trích dẫn lời của một tín đồ sùng đạo tên Mana, 45 tuổi rằng chúng tôi có giấy tờ chứng minh người thân đã đồng ý việc này bằng giấy chứng từ. Một trong số những thi thể này đã từng là tín đồ và thực hiện thiền định tại nơi đây. Một tín đồ khác là ông Amnath Nosan, 64 tuổi, có mẹ đã qua đời, kể rằng ông đã xin phép ông Thawi để đưa thi thể mẹ tới nơi này, tin rằng mẹ sẽ được an nghỉ và không phải chịu đựng đau đớn. Ông Thawi đã thực hiện nghi lễ cho thi thể, từ đó thi thể không phát ra mùi hôi. Ngoài ra vào một số ngày, thi thể còn phát ra mùi thơm như hoa nhài. Lý giải về việc có nhiều thi thể như vậy, phóng viên đã tìm đến bà Amphon Charatnail, trưởng thôn, là chủ sở hữu khu đất để xác minh. Bà Amphon cho biết tất cả các thi thể đều được báo cáo đã qua đời và bà đã ký xác nhận, ngoại trừ thi thể của một đứa trẻ 1 năm 7 tháng tuổi chưa từng được thông báo. 10 thi thể còn lại đã được thông báo sẽ tổ chức lễ hỏa táng và chôn cất theo quy trình. Nhưng bà không hề biết rằng những người trong giáo phái này lại lén lút giữ thi thể. Bà Wilaiwan, mẹ của đứa trẻ trong quan tài cho biết con trai bà qua đời do nhiễm trùng máu mà không rõ nguyên nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục khai tử, vì lòng tin vào ông Thawi, bà đã đưa thi thể con trai về lại giáo phái để hỏi ý kiến. Thawi đã khuyên bà không cần hỏa táng hay chôn cất, mà yêu cầu bà giữ thi thể của con trai trong quan tài nói rằng sẽ lo liệu mọi thứ và đứa trẻ sẽ được lên thiên đàng. Bà tin lời và đã giữ thi thể con trai tại đây cho đến nay. Để có kinh phí duy trì hoạt động của giáo phái, ông Tawinandra và các tín đồ cũng bán một số thực phẩm được chế biến tại đây như cá lên men, bánh gạo, khô mực. Mỗi ngày sẽ có những người gánh hàng rong đến mua hàng tại chỗ. Điều đáng nói là những bể lên men cá muối này có mùi hôi và đầy rẫy sâu bọ. Một số bánh thì bị mốc. Trong quá trình lục soát bên trong ngôi nhà bằng tre, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm hài cốt động vật được bảo quản. Khi bà Genjira năn nỉ mẹ rời đi cùng mình vì lo lắng bà sẽ bị bệnh khi ăn phải chất thải và uống nước tiểu của người khác, bà cụ gạt phát đi. Bà cụ nhất quyết ở lại, thậm chí còn mắng chửi những người trong nhóm. Bà cho rằng mọi người đang làm quá vấn đề. Theo ý của mẹ Genjira, bà muốn tiếp tục ở lại đây và kể cả khi chết, bà vẫn muốn thi thể của mình được chôn cất ở đây cùng mọi người. Bà cụ nói rằng ở đây rất vui vẻ, ấm áp và nếu thi thể bà được ở lại đây, bà có thể được lên thiên đường. Không ai có thể thuyết phục bà cụ về nhà. Genjira đành phải nhờ đến cơ quan chức năng thương lượng. Lúc này, bà cụ mới đồng ý. Một nhóm phóng viên đã có mặt tại quê nhà ông Thawi để phỏng vấn những người thân của ông. Theo lời ông Bunta Nandra, 77 tuổi, anh cả của ông Thawi Nandra, trước đó, ông Thawi đã xuất gia làm tu sĩ 10 năm, sau đó mới chuyển sang lập giáo phái trong rừng như hiện tại. Ông Bunta kể, trong thời gian sống cùng em trai, rất nhiều người từ khắp mọi nơi đến để nhờ em trai ông chữa bệnh. Một số người thật sự đã khỏi bệnh, nhưng một số cũng qua đời. Ông Thawi ngày trước đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của người dân trong vùng, thậm chí là trưởng làng. Khi ông lập ra giáo phái, nhiều người dân làng đã tham gia bởi họ tin ông Thawi có khả năng chữa bệnh. Dường như việc khỏi bệnh khiến họ tin tưởng vào ông Thawi hơn. Giáo phái này có khoảng 50 người già. Dì và chú họ của ông Thawi cho rằng ông ta có thể tiên tri và chữa bệnh bằng ma thuật đen tối cho dân làng. Chú họ của ông Thawi kể, trước đây, Thawi đã tiên đoán và chữa bệnh bằng ma thuật đen cho nhiều dân làng trong vùng, cho đến khi được những người này kính trọng. Tôi tin là ông ta biết mọi thứ và nhìn thấy mọi thứ. Dù vậy, họ không tin rằng ăn chất thải của cơ thể có thể chữa khỏi bệnh. Ông này kể rằng mình đã từng đến nơi tu tập của người cháu ẩn sĩ trong nhiều năm trước. Vào thời điểm đó, ông Thawi dùng những lọ nước trái cây lên men để chữa bệnh. Một số người hồi phục, một số người thì không. Ngoài ra, ông cũng tin rằng khi bác sĩ và các quan chức đến kiểm tra đạo tràng vào ngày hôm ấy, ông Thawi đã biết trước nhưng không trốn thoát. Ông Krayson Kongchalat, thống đốc tỉnh Chayaphum cho biết, cá nhân ông rất sốc khi biết được vụ việc. Các quan chức đã thu thập tất cả bằng chứng để giám định. Họ cũng chuẩn bị phá bỏ tất cả các căn nhà, nơi tụ tập của giáo phái này. Ông Wisanu Krekam, phó thủ tướng, nói về việc chữa bệnh bằng cách ăn uống chất thải rằng, dù là tín ngưỡng, nhưng nếu gây nguy hiểm thì phải được kiểm tra. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này. Theo điều tra ban đầu của phóng viên, ông Thawinandra chịu 4 cáo buộc, bao gồm tội xâm phạm đất công cộng, tội hành nghề y dược trái phép, vi phạm luật y tế công cộng, tội di chuyển và xử lý thi thể, tội tham gia tụ tập, hoạt động hoặc tụ họp theo hình thức có nguy cơ lây lan dịch bệnh, vi phạm nghị định khẩn cấp năm 2005. Các điều tra viên đã thu thập đủ chứng cứ và gửi đơn tố cáo về 2 cáo buộc đầu tiên. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2022, tòa án huyện đã quyết định cho ông Thawinandra tại ngoại với mức bảo lãnh 50.000 bạt, khoảng 36 triệu đồng. Ông đã được thả ra và có khoảng 10 đệ tử đến đón. Sau đó nhóm người biến mất, không rõ họ đã đi đâu. Các điều tra viên cho biết sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ và sẽ nộp đơn tố cáo ông Thawi về 2 cáo buộc còn lại. Sau đó, Vụ Khoa học Y tế Thái Lan đã có kết quả xét nghiệm những mẫu thực phẩm do ông Thawi và các đệ tử kinh doanh. Theo tiến sĩ Supakit Sirilak, Vụ trưởng Vụ Khoa học Y tế, trong nhiều mẫu thực phẩm, nước uống, đồ uống được lấy từ đạo tràng có chứa E. coli và coliform vượt tiêu chuẩn. Trong đó E. coli và coliform là một loại vi khuẩn cho thấy có dấu hiệu của ô nhiễm phân, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở số kế tiếp.